Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bảo Nhật và Thu Minh xin được đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ 6 ngày 20 tháng 5. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét thảo luận, quyết nghị việc bố trí cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô để bổ sung vào hồ sơ trình Quốc hội xem xét.
Các doanh nghiệp phải giải trình khi cổ phiếu tăng trần, giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp.
9 trên 10 gói thầu Metro Nhổn ga Hà Nội chậm tiến độ, đội chi phí thêm hơn 4.900 tỷ đồng.
Trong phần tin thế giới, tân Thủ tướng Pháp khẳng định không vội vàng thành lập chính phủ mới.
Triều Tiên ghi nhận hơn 2 triệu trường hợp sốt nghi mắc COVID-19 và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề để xem xét về chủ trương cân đối, bố trí nguồn vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Kỳ họp được tổ chức khẩn trương, kịp thời, ngay sau kết luận phiên họp thứ 11 ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét quyết định về chủ trương bố trí cân đối vốn cho các dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội gồm các nội dung: cam kết nguồn vốn triển khai thực hiện dự án từ ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 là 19.477 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 là 4.047 tỷ đồng. Trong trường hợp tổng mức đầu tư của dự án thành phần tăng theo quyết định của cấp có thẩm quyền dẫn đến tăng phần nguồn vốn ngân sách địa phương, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ cân đối bố trí đủ nguồn vốn để triển khai, hoàn thành dự án. Dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô là dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Hình thức là đầu tư công kết hợp đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Loại hợp đồng BOT. Dự án có tổng chiều dài khoảng 112,8 km qua địa bàn của 3 tỉnh, thành phố. Đoạn qua Hà Nội dài khoảng 58,2 km, mặt cắt 120 m, đi qua 7 quận huyện. Điểm đầu khoảng km 3 cộng 695 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Điểm cuối khoảng km 40 cộng 500 trên đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long, địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Phát biểu tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao sự quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, của đồng chí Bí thư Thành ủy, của Ủy ban Nhân dân thành phố, đặc biệt là sự chuẩn bị tích cực, khẩn trương của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố kịp thời tổ chức kỳ họp đặc biệt quan trọng này. Một số ý kiến đề nghị nên lựa chọn nhà thầu có năng lực tốt để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình. Ủy ban Nhân dân thành phố cần có giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, có chính sách tái định cư thống nhất để không để xảy ra khiếu kiện. Tại kỳ họp, 91 đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bố trí cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô đạt tỷ lệ 100%.
Ngày 18 tháng 5 theo giờ địa phương, trong buổi làm việc với Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề khí hậu, trợ lý Tổng thư ký Selwyn Hutt đã trao thư của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, khẳng định Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong thiết lập quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng với nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7. Trong thư, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chúc mừng Việt Nam đã quyết định đưa ra cam kết mạnh mẽ tại hội nghị lần thứ 26 các nước thành viên Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 về việc đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và giảm tiêu thụ điện than trong nước, khẳng định Liên Hợp Quốc hoàn toàn ủng hộ nỗ lực bỏ dần điện than của Việt Nam vào năm 2040. Ông Guterres hoan nghênh thỏa thuận gần đây của các nước G7 ưu tiên Việt Nam để thiết lập quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng. Đại sứ Đặng Hoàng Giang cảm ơn sự hỗ trợ mà Liên Hợp Quốc và cá nhân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam, cho biết sẽ sớm chuyển thư tới Thủ tướng Chính phủ và nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với trợ lý Tổng thư ký Selwyn Hutt và các cơ quan Liên Hợp Quốc trong vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Hà Nội Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ tổng kết và trao giải chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2021. Tới dự có các ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Phạm Thất Thắng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn. Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, tiếp nối thành công chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục giai đoạn 2016-2020 nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng ta về đổi mới văn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long triển khai chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục giai đoạn mới, giai đoạn 2021-2026. Chương trình thực sự là một sân chơi trí tuệ, khoa học và có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp chồng người của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Anh Nguyễn Minh Chiết cũng cho biết, Đại hội Đoàn toàn thành phố lần thứ 11 cũng đã xác định tuổi trẻ sáng tạo là một trong ba phong trào chính của nhiệm kỳ 2017-2022. Đây cũng là một trong ba phong trào lớn sẽ tiếp tục được Trung ương Đoàn triển khai trong nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua phong trào và các hoạt động đã phát huy được vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn, của đoàn viên, thanh niên nói chung và đội ngũ trí thức trẻ nói riêng trong tham gia giải quyết các vấn đề quan trọng của đất nước.
Chương trình Trí thức trẻ về giáo dục đã tiếp cận tới tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, tiếp cận tới các đối tượng trong ngành giáo dục từ cán bộ, quản lý, giáo viên đến các em học sinh, sinh viên, kể cả thanh niên của ta tại nước ngoài, thông qua các công trình, các sáng kiến, đổi mới phương pháp giáo dục, đào tạo, sáng chế, chế tạo các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập. Chương trình thực sự là một sân chơi trí tuệ, khoa học và có ý nghĩa đối với sự nghiệp chồng người ở nước ta trong giai đoạn hiện nay và tương lai.
Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2021 triển khai từ ngày 28 tháng 4 năm 2021. Qua hơn 6 tháng triển khai, đã có hơn 1.500 công trình, sáng kiến gửi tới tham gia chương trình. Là những sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả, sáng tạo, chế tạo các công cụ phục vụ giảng dạy, học tập, công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục cho 11 công trình, sáng kiến xuất sắc tiêu biểu như nền tảng giao lưu tri thức trực tuyến, I mean Olympia Training, hỗ trợ học sinh tự học ở nhà bằng nền tảng công nghệ giáo dục Sanformi, hệ thống hỗ trợ dạy và học kỹ năng nói tiếng Anh iCorrect, hệ thống thi trực tuyến EduExam kết hợp với giám sát và chống gian lận bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Mỗi công trình sáng kiến tiêu biểu nhận giải thưởng 100 triệu đồng. Anh Huỳnh Hải Lưu, đại diện nhóm đạt giải sáng kiến với công trình công cụ hỗ trợ học tập 3-1 cho biết.
Hiện nay tôi đang triển khai ở trong phạm vi là trong trường và rất mong là nếu mà có điều kiện và các đơn vị khác có nhu cầu thì có thể triển khai đến các đơn vị khác nữa. Có hai đối tượng, một là giáo viên phản ánh rất tốt về cái thiết bị bởi vì các cái bài tập đó thì giáo viên có thể tự tạo ra được cái bài tập đó. Còn về phía sinh viên thì họ nhận thấy là có những cái bài tập mà rất là đa dạng mà giáo viên tạo ra để họ có thể thực hành được.
Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục nhằm cổ vũ khuyến khích đoàn viên thanh niên, các trí thức trẻ dưới 35 tuổi đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo thông qua các công trình, sáng kiến. Giai đoạn 2016-2020 đã có hơn 2.600 công trình sáng kiến gửi tới chương trình, trong đó thì có hơn 1.000 công trình sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy học tập, 634 công trình sáng kiến sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, có 748 công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục với sự tham gia của gần 3.000 tác giả trí thức trẻ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự được phát trực tiếp trên tần số FM 90MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý diễn ra trên địa bàn thủ đô. Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố, chủ trì lớp tập huấn công tác Hội Người Cao Tuổi năm 2022. 160 cán bộ chủ chốt ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố và quận, huyện, thị xã tham dự hội nghị được nghe lãnh đạo Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam quán triệt nội dung cơ bản chương trình quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030, hướng dẫn thi hành điều lệ Hội Người Cao Tuổi Việt Nam khóa 6. Việc nắm vững những điểm mới, định hướng của Đảng về công tác Hội Người Cao Tuổi sẽ giúp các cấp hội triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội gắn với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi trong tình hình mới.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình tổ chức lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2022. Hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Quận Ba Đình đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo giáo dục cho trẻ để mỗi trẻ em có những ngày sống vui tươi hơn. Các em trưởng thành trong một môi trường tốt bằng nhiều những hoạt động thiết thực. Quận sẽ tăng cường truyền thông và tiếp cận sử dụng dịch vụ bảo vệ trẻ em, tuyên truyền nhận thức cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ về các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng, kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2022 trên địa bàn quận cũng đã đạt gần 100 triệu đồng, qua đó tạo nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em và đầu tư các công trình phúc lợi dành cho trẻ em. Nhân dịp này, Ủy ban dân quận Ba Đình đã trao tặng 70 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 14 phường trên địa bàn quận.
Ngày 16 tháng 5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản hướng dẫn các sở giao dịch chứng khoán về việc yêu cầu tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, giải trình khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn liên tiếp căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 96 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán đã có công văn gửi các doanh nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo công bố thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu. Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ công bố toàn bộ nội dung báo cáo giải trình của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch trên trang thông tin điện tử của Sở. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán, đây là một trong những giải pháp mang tính đồng bộ mà Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra nhằm ổn định thị trường, tăng cường giám sát, đảm bảo thị trường hoạt động công khai minh bạch.
Theo báo cáo của Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, MIV, dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn Ga Hà Nội đang bị chậm tiến độ hàng loạt gói thầu dự án dẫn đến phải kéo dài thời gian hoàn thành, tăng tổng mức đầu tư. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, dự án đang triển khai 10 trên 10 gói thầu chính. Tiến độ tổng thể chung của dự án đạt khoảng 74,63%, trong đó tiến độ thi công đoạn trên cao đạt 95,2%, tiến độ thi công đoạn gầm đạt 33%. Lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cũng thừa nhận dự án hiện đang gặp các vấn đề khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ, trong đó ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 làm chậm trễ, gián đoạn sản xuất, nhập khẩu thiết bị và huy động chuyên gia từ châu Âu, dẫn đến các gói thầu, thiết bị kéo dài và tăng chi phí. Ngoài ra, việc chậm do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, di rời hạ tầng kỹ thuật cũng ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Mặt khác, việc gia hạn thời gian hợp đồng và bổ sung chi phí cho việc kéo dài thời gian dẫn đến các tranh chấp với nhà thầu quốc tế, gây khó khăn cho cơ quan quản lý của Việt Nam trong việc lựa chọn, áp dụng những quy định để giải quyết tranh chấp, các vướng mắc liên quan đến các quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy định về định mức, đơn giá, giá vật tư, thiết bị chuyên ngành đường sắt đô thị.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa trình thành phố phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ với Vành Đai 3. Theo đó, dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư với mục tiêu hình thành tuyến đường theo quy hoạch, giải quyết tình trạng ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho khu vực nội thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và khu vực phía Nam, Đông Nam trung tâm thành phố. Tuyến đường có chiều dài khoảng 3,4 km, điểm đầu giao với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, lý trình là km 184 cộng 100, điểm cuối giao với Vành Đai 3, lý trình km 169 cộng 100, mặt cắt ngang nền đường điển hình 60m, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 31,05 ha, tổng mức đầu tư dự án là hơn 3.240 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là hơn 936 tỷ đồng. Chi phí xây dựng là gần 1.930 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2022-2025.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt đề án, rà soát bố trí, hợp lý các điểm dừng đỗ, điểm trung chuyển kết nối các loại hình vận tải hành khách công cộng, các điểm giao thông tĩnh với phương tiện giao thông cá nhân. Cụ thể, giai đoạn 2022-2025, Sở Giao thông Vận tải đề xuất bổ sung từ 2.500 đến 2.700 điểm dừng xe buýt, tăng mức độ bao phủ của hạ tầng xe buýt, nâng tổng số điểm dừng xe buýt lên khoảng 6.500 điểm, tăng từ 65 cho đến 70% so với hiện nay. Bố trí lại điểm dừng xe buýt tiếp cận gần các khu dân cư phù hợp với các cơ sở hạ tầng, tổ chức giao thông và kế hoạch phát triển mạng lưới tuyến xe buýt để tăng mức độ bao phủ của hạ tầng xe buýt. Đồng thời, rút ngắn cự ly giữa các điểm dừng liền kề trong khu vực đô thị trong khoảng từ 300 cho đến 600 mét. Khu vực các điểm dừng xe buýt được ưu tiên bố trí gần khu dân cư, tiếp cận đường lớn, ngõ kết nối vào thôn, xóm. Ngoài ra, bố trí điểm dừng xe buýt theo đúng hướng thích hợp, tiếp cận gần các nhà ga, đường sắt đô thị, điểm trông giữ phương tiện cá nhân, đảm bảo cự ly trung chuyển giữa các loại hình dưới 200m.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Hội nghị Thượng đỉnh Blockchain Việt Nam 2022 là đầu tiên ở Việt Nam sẽ được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam và Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 7 năm 2022 với quy mô dự kiến là hơn 2.500 đại biểu đến từ các bộ ngành, quỹ đầu tư, tổ chức cá nhân, các diễn giả uy tín là lãnh đạo các doanh nghiệp blockchain lớn và các nhà quản lý chuyên gia cao cấp về blockchain trong nước và quốc tế. Những tên tuổi lớn nhất của thế giới và Việt Nam sẽ quy tụ tại sự kiện. Việt Nam Blockchain Summit 2022 sẽ tập trung vào các xu hướng phát triển, chính sách, trình diễn các giải pháp công nghệ mới nhất, có ứng dụng blockchain, dự án blockchain xuất sắc và kết nối đầu tư hợp tác. Một số chủ đề nổi bật sẽ được đề cập như thanh toán tiền số, thế hệ nhà đầu tư mới và tương lai của giao dịch trực tuyến, giải phóng sức mạnh của chuỗi khối trong các tập đoàn kinh tế, khai phá NFTs, sẵn sàng cho Web 3, kỷ nguyên tiếp theo của Internet với blockchain.
Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố danh sách 25 trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật để người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo lưu ý không phát hành sản phẩm quảng cáo trên các trang thông tin điện tử này. Các trang web bị cảnh báo có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi cung cấp nội dung khiêu dâm, trò chơi điện tử cờ bạc, đổi thưởng. Trước đó, ngày 20 tháng 7 năm 2021, Nghị định 70 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 181CP quy định chi tiết thi hành luật quảng cáo được Chính phủ ban hành. Trong đó, có nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới. Việc công bố các trang web vi phạm là khuyến cáo để người kinh doanh dịch vụ quảng cáo không thực hiện phát hành sản phẩm quảng cáo tại các website có dấu hiệu vi phạm. Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, các trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật hiện thì đang được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý, ngăn chặn truy cập.
Theo phương án phân luồng giao thông được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phê duyệt, bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 tới sẽ triển khai rào chắn đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Xuân Diệu. Các phương tiện tham gia giao thông đi một chiều trên đường Âu Cơ cho ô tô hướng từ cầu Trương Dương đi Nhật Tân, ô tô đi một chiều trên đường Xuân Diệu hướng từ cầu Nhật Tân về cầu Trương Dương. Cụ thể, các phương tiện đi trên đường Âu Cơ, đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến Xuân Diệu, không được rẽ trái vào đường Xuân Diệu. Nếu muốn đi vào đường Xuân Diệu thì đi thẳng đến chợ Hoa Quảng An, rẽ trái vào đường Xuân Diệu. Các phương tiện đi trên đường Xuân Diệu, muốn rẽ để đi ra cầu Nhật Tân thì đi thẳng rồi quay đầu tại nút giao khách sạn Thắng Lợi. Đối với đường 5m ngoài đê, từ ngõ 310 Nghi Tàm đến nút giao Xuân Diệu, chợ Hoa Quảng An, các phương tiện xe ô tô lưu thông một chiều hướng từ cầu Trương Dương đến cầu Nhật Tân, xe máy lưu thông hai chiều. Đối với đường 5m trong đê từ Xuân Diệu, chợ Hoa Quảng An đến nút giao với phố Tử Hoa, tổ chức giao thông cho ô tô lưu thông một chiều hướng từ cầu Nhật Tân về cầu Trương Dương, xe máy lưu thông hai chiều. Đối với đoạn 3, từ ngõ 124 Âu Cơ đến nút giao Xuân Diệu, chợ Hoa Quảng An, các phương tiện xe ô tô đi một chiều theo hướng và xe máy đi hai chiều.
Trong một tháng kể từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5, 4 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công tác triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 tại 30 quận huyện thị xã. Qua kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm, ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại không ít những sai phạm. Cụ thể, 4 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của thành phố Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra gần 40 cơ sở sản xuất thực phẩm, bếp ăn tập thể, nhà hàng, cơ sở trồng rau, giết mổ trong một tháng ra quân, làm việc và xử lý vi phạm hành chính đối với 14 cơ sở với số tiền đạt gần 100 triệu đồng. Các lỗi vi phạm của chủ yếu là giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hạn, chưa xuất trình được đầy đủ những hồ sơ pháp lý, nơi chế biến thực phẩm của cơ sở có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập. Kiểm thực 3 bước, kiểm tra nguồn nguyên liệu thực phẩm nhập vào, kiểm tra thực phẩm từ quá trình sơ chế cho đến khi cho ăn và kiểm tra mẫu ăn. Không đúng quy định, không đảm bảo an toàn thực phẩm, dẫn đến ô nhiễm chéo, khu vực bếp, trần nhà và nền.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thu hồi 5 sản phẩm không đảm bảo an toàn bao gồm Bổ Hoàn Dương Plus, Stony Bổ Thận Tráng Dương, Tăng Cường Sinh Lý, Kumiko Slim, Giấm Táo Slim, Neo Slim. Tất cả các sản phẩm này đều sản xuất tại cơ sở không được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đạt yêu cầu thực hành sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định. Nội dung ghi nhãn không phù hợp với hồ sơ công bố, không ghi tên cơ sở sản xuất là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Y Dược phẩm Vĩnh Điển. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu 4 công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Y Dược phẩm Vĩnh Điển, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Ngọc Nữ Protect Health, công ty trách nhiệm hữu hạn Phạc Ma Quốc Anh, công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đan Thi chịu trách nhiệm thu hồi sản phẩm nêu trên dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn thực hiện thu hồi các sản phẩm nêu trên từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5. Ngay sau khi kết thúc việc thu hồi, các công ty nêu trên có trách nhiệm báo cáo với Cục An toàn thực phẩm và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội, Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả.
Sau thành công của đêm nhạc Hà Nội phố vào tối ngày 21 tháng 4, các giọng ca nổi tiếng của Hà Nội sẽ tiếp tục kể những câu chuyện và âm nhạc trong đêm Hà Nội phố 2 diễn ra vào ngày 24 tháng 5 tới tại Nhà hát lớn Hà Nội. Hà Nội phố là chuỗi chương trình âm nhạc do Công ty Cổ phần Giới thiệu Văn hóa Nghệ thuật Đông Đô, Đông Đô Show thực hiện. Với mong muốn gìn giữ và tôn vinh những ca khúc về tình yêu của nhiều nhạc sĩ tên tuổi như Đoàn Chuẩn, Thuận Yến, Trịnh Công Sơn, Hồng Đăng, Thanh Tùng, Phú Quang, Ngọc Châu, Dương Thụ, Ngô Thụy Miên, Trần Tiến, Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến, Đỗ Bảo. Bên cạnh những bài hát quen thuộc, mỗi chương trình Hà Nội phố sẽ giới thiệu 1 đến 2 bài hát mới chất lượng để nối dài con đường âm nhạc Việt Nam.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thể hiện sự ủng hộ cho các đơn của Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, cho rằng việc bổ sung hai quốc gia Bắc Âu sẽ củng cố liên minh. Ông Biden nói sau cuộc họp tại Nhà Trắng với các nhà lãnh đạo của cả hai nước rằng Thụy Điển và Phần Lan có các thể chế dân chủ, quân đội, nền kinh tế mạnh mẽ và minh bạch, đáp ứng mọi yêu cầu của NATO, đồng thời nhấn mạnh Phần Lan và Thụy Điển làm cho NATO mạnh hơn. Tổng thống Biden cũng khẳng định một NATO đoàn kết, mạnh mẽ là nền tảng an ninh của Mỹ.
Hãng tin Yonhap ngày hôm qua dẫn nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ dự kiến sẽ công bố một số thỏa thuận về hợp tác năng lượng hạt nhân trong cuộc họp thượng đỉnh song phương vào cuối tuần này tại Seoul. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Hàn Quốc vào ngày hôm nay và dự kiến sẽ tiến hành cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa ông với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào ngày mai nhằm thảo luận hàng loạt các vấn đề. Các vấn đề bao gồm chương trình hạt nhân Triều Tiên và những nguy cơ đối với chuỗi cung ứng.
Ngày hôm qua, tân Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne tuyên bố sẽ không vội vã thành lập chính phủ mới, phát biểu với báo giới trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm. Tân Thủ tướng Borne nêu rõ các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và bà hiện không đứng trước sức ép phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Bà Borne khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Emmanuel Macron.
Hôm qua, người phát ngôn của Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali cho biết quân đội Mali đã ngăn không cho lực lượng của phái bộ tuần tra tại khu vực DMS ở miền trung nước này, một điểm nóng của bạo lực và những hoạt động thanh chiến. Hành động này là trở ngại mới đối với các hoạt động của MINUMA tại Mali xảy ra vài tuần trước cuộc thảo luận tại Liên Hợp Quốc về việc gia hạn sứ mệnh của phái bộ này vào tháng 6 tới.
Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner ngày hôm qua công bố nước này sẽ đóng góp 1 tỷ euro, tương đương với 1,1 tỷ đô la Mỹ, hỗ trợ tài chính cho chính phủ Ukraine. Thông báo trên được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đang diễn ra gần thành phố Bonn của Đức. Nước hiện đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của G7. Bộ trưởng Christian Lindner nêu rõ số tiền viện trợ trên được trích từ ngân sách năm 2022 của Đức và nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho Ukraine, quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc xung đột với Nga.
Hôm nay, Triều Tiên đã ghi nhận thêm hơn 260.000 ca mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp có triệu chứng sốt tại nước này lên hơn 2 triệu ca trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn số liệu từ trụ sở phòng chống dịch bệnh khẩn cấp nhà nước cho biết, đã hơn 263.370 người có triệu chứng sốt và 2 ca tử vong được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua. Tính tới 18 giờ ngày hôm qua, nâng tổng số ca tử vong lên thành 65 trường hợp.
Ủy ban Tiêm chủng Thường trực của Đức khuyến cáo trẻ em từ 5 đến 11 tuổi chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 có nguy cơ lây nhiễm cao hơn, đặc biệt là trẻ em có bệnh nền. Do đó, tiêm phòng sẽ giúp giảm hiệu quả tỷ lệ mắc bệnh. Ngoài ra, ngay cả những trẻ em ban đầu không phát hiện triệu chứng nào cũng có thể mắc phải các hội chứng thứ phát sau này như mệt mỏi, kiệt sức nhanh chóng khi gắng sức, rối loạn trí nhớ và khả năng tập trung, thậm chí xuất hiện các vấn đề về tim mạch, rối loạn giấc ngủ và trầm cảm.
Một bước quan trọng để cải thiện an ninh nguồn cung của Liên minh châu Âu EU trong bối cảnh xung đột quân sự ở Ukraine đã được thực hiện ngày hôm qua với thỏa thuận chính trị tạm thời đạt được giữa Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu về luật lưu trữ khí đốt. Quyết định được đề xuất nhằm đảm bảo lượng khí đốt dự trữ trong EU được lấp đầy trước mùa đông và có thể được chia sẻ giữa các quốc gia thành viên trên tinh thần đoàn kết.
Ngày hôm qua, với tỷ lệ 217 phiếu thuận và 207 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật do Đảng Dân Chủ đệ trình nhằm chống lại sự tăng giá đối với xăng dầu. Dự luật được thông qua trong bối cảnh không có hạ nghị sĩ Cộng hòa nào bỏ phiếu ủng hộ, trong khi có tới 4 hạ nghị sĩ Dân Chủ bỏ phiếu chống. Dù dự luật này khó có thể thu hút được sự ủng hộ tại Thượng viện, nơi sẽ cần đến sự ủng hộ của 10 đảng viên Cộng hòa để có thể thông qua thành luật, song là một phần trong nỗ lực lớn của Đảng Dân Chủ khi cố gắng đổ lỗi cho ngành dầu vì giá tăng vọt.
Bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, giành chiến thắng kịch tính trước U23 Malaysia bằng bàn thắng duy nhất của Tiến Linh trong hiệp phụ thứ hai, U23 Việt Nam đối đầu với Thái Lan trong trận chiến bảo vệ ngôi vương. Đối đầu với U23 Malaysia ở trận bán kết, huấn luyện viên Park Hang-seo đưa đội hình 1 trở lại đá chính với sự tái xuất của bộ ba cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Tuy vậy thì đội chủ nhà vẫn gặp rất nhiều những khó khăn trong việc tìm ra phương án xuyên thủng hàng phòng ngự số đông của đối phương. Chơi ép sân trong hầu hết thời gian thi đấu, nhưng bất cứ cơ hội dứt điểm nào của các cầu thủ áo đỏ cũng gặp phải những hậu vệ của Malaysia chơi lăn xả và ngăn cản. Phải tới phút 111, đội chủ nhà mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc khi mà Tiến Linh bật cao đánh đầu xuyên thủng mảnh lưới của thủ thành Asghani sau pha đá phạt bên cánh trái của Hùng Dũng. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp U23 Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết SEA Games 31. Sau trận đấu, huấn luyện viên Bas Maloney thừa nhận là U23 Việt Nam là đội mạnh nhất giải.
Rất khó chấp nhận bàn thua như vậy, nhưng chúng tôi hiểu rằng U23 Việt Nam là đội bóng mạnh nhất giải. U23 Việt Nam là một đối thủ mạnh. Bàn thắng của họ là một pha dứt điểm rất tốt. Thể lực của họ cũng tốt, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã chơi hết sức mình và không có gì để nuối tiếc cả. Tôi tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ hôm nay.
Chiến lược gia người Australia cũng cho rằng thất bại này là bài học đáng giá dành cho các cầu thủ trẻ của Malaysia.
Các cầu thủ của tôi đã thi đấu với tất cả sức lực và khả năng của mình trước áp lực từ đội chủ nhà. Đây là trải nghiệm tốt cho các cầu thủ trẻ. Họ được thi đấu, va chạm và có kinh nghiệm thực chiến để chuẩn bị cho các giải đấu sau. Như tôi đã nói, 4 đội ở trận bán kết đều là đội mạnh, chất lượng. Sau SEA Games 31, chúng tôi sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho giải U23 châu Á. Vì đang có một vài cái tên bị chấn thương, nên tôi sẽ bổ sung thêm một số cầu thủ nữa. Nhưng thực sự, tôi rất tự hào về đội hình hiện tại của Malaysia.
Trong khi đó, về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra chưa hài lòng về màn trình diễn của các học trò dù U23 Việt Nam đã giành vé vào chung kết.
Không riêng gì trận này, U23 Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn ở những trận trước nữa. Có thể nói đây là trận bán kết, nên đội gặp nhiều áp lực hơn. Tuy nhiên, may mắn là chúng tôi đã vượt qua và hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là cơ hội để đội có thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn trong tương lai. Các cầu thủ cũng đã cố gắng hết khả năng rồi. Đội bóng còn nhiều điểm cần cải thiện, nhưng điều quan trọng là tập trung cho trận cuối cùng.
Ngoài ra, ông Park cũng giải thích lý do các học trò của U23 Việt Nam chưa có được phong độ cao nhất.
Tôi luôn muốn các cầu thủ tuân thủ đúng chiến thuật của ban huấn luyện, nhưng bóng đá là môn thể thao chơi bằng chân và đối thủ cũng rất đa dạng. Vì vậy, nhiều khi trận đấu có những sai số hoặc không diễn ra như ý muốn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành kết quả tốt và cần tập trung cho trận đấu quan trọng sắp tới với U23 Thái Lan. Chúng tôi đã xem rất nhiều video về Thái Lan và có sự chuẩn bị. Sau trận đấu này, tôi sẽ làm việc chi tiết hơn với các cộng sự để có phương án đối phó.
Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 5 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trước đó vào lúc 16 giờ, U23 Malaysia sẽ gặp U23 Indonesia ở trận tranh hạng 3.
U23 Việt Nam chạm trán U23 Malaysia ở trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân đội hình mạnh nhất. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam tràn lên tấn công và gia tăng sức ép lên phần sân của đối phương. U23 Malaysia chủ động chơi phòng ngự phản công. Nhiều cơ hội được các cầu thủ áo đỏ tạo ra, nhưng các pha dứt điểm lại không thắng được thủ thành U23 Malaysia. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam tỏ ra bế tắc trước hàng phòng thủ số đông của U23 Malaysia. Kết thúc hai hiệp thi đấu chính thức với tỷ số hòa không bàn thắng, hai đội phải bước vào hai hiệp phụ. Sau những nỗ lực không ngừng, phút 110, Tiến Linh bật cao đánh đầu tung lưới U23 Malaysia từ quả tạt của Hùng Dũng, mang đến bàn thắng quý giá cho U23 Việt Nam ở hiệp phụ thứ hai. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến khi tiếng còi chung cuộc vang lên. U23 Việt Nam giành thắng lợi nghẹt thở trước U23 Malaysia để góp mặt ở trận chung kết SEA Games 31. Trận bán kết trước đó giữa U23 Indonesia và U23 Thái Lan diễn ra trên sân vận động Thiên Trường Nam Định. Các học trò của huấn luyện viên Shin Tae-yong liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Kawin nhưng lại không thể dứt điểm thành công. U23 Thái Lan dần lấy lại thế trận nhưng các chân sút lại không tận dụng được cơ hội. Sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 và buộc phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua. Ngay ở hiệp phụ đầu tiên, phút 96, Phong Hùng đã mang về bàn mở tỷ số cho U23 Thái Lan. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Để thua U23 Thái Lan ở hiệp phụ, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong chính thức dừng bước ở bán kết.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 20 tháng 5 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều không mưa, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ.
Chương trình thời sự trưa nay của chúng tôi đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng phát thanh viên Bảo Nhật Thu Minh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.